Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng 9 2016. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định quan hệ Mỹ-Philippines vẫn rất vững chắc sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ ngưng tập trận với Hoa Kỳ. Chiến đấu cơ Pháp xuất kích từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tiến hành chiến dịch ở Iraq. Lãnh đạo hơn 70 quốc gia dự tang lễ giải Nobel Hòa bình Shimon Peres, cựu tổng thống Israel. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố thế lực trước đại hội đảng năm tới. Kính thưa quý vị, hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter khẳng định rằng quan hệ giữa Mỹ với Philippines vẫn rất vững chắc sau khi Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố muốn ngưng tập trận chung với Mỹ. Ông Carter đã nói như trên với các thủy thủ Mỹ khi đang trên đường đến dự một hội nghị về an ninh ở Hawaii. Đây chính là câu trả lời tuyên bố của Tổng thống Duterte tại Hà Nội ngày 28 tháng 9 vừa qua, rằng cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ vào tháng 10 tới sẽ là cuộc tập trận chung cuối cùng giữa hai nước. Tuy nhiên, hôm qua, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay nói rõ hơn rằng Manila sẽ vẫn tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ trong năm 2017, nhưng những kế hoạch sau đó sẽ được xem xét lại. Ông khẳng định Tổng thống Duterte chỉ loại trừ khả năng tham gia tuần tra chung với Hoa Kỳ bảo vệ tự do hàng hải ở khu vực vượt quá 12 hải lý của Philippines. Có điều phía Mỹ cho biết họ chưa nhận được yêu cầu chính thức nào từ phía chính quyền Duterte về việc chấm dứt các cuộc tuần tra chung. Trong thời gian gần đây, ông Duterte liên tục có những lời lẽ nặng nề với đồng minh Washington. Ngoài quyết định sẽ ngưng tập trận chung, trước đó ông cũng đã yêu cầu lực lượng đặc biệt của Mỹ rời khỏi miền nam Philippines. Tại Hawaii trong tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Carter sẽ họp với các đồng nhiệm Đông Nam Á, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Philippines. Các cuộc hội nghị lần trước vẫn tập trung vào Trung Quốc và sự hiện diện ngày càng tăng của nước này ở Biển Đông. Nhưng năm nay, ông Carter dự trù sẽ đề cập đến lập trường của Manila về liên minh quân sự với Mỹ. Chuyển sang vùng bán đảo Triều Tiên do bị cư dân địa phương phản đối, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc quyết định dời vị trí lá chắn tên lửa THAAD sang một địa điểm khác nằm trong cùng một huyện. Đó là thông báo được hãng tin Yonhap loan tải hôm nay, 30 tháng 9, 2016.
Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sau khi cân nhắc ba địa điểm cùng thuộc huyện Seongju được đề cử, thì Bộ Quốc phòng đã khẳng định sân golf của câu lạc bộ Los Sky Hill Country là địa điểm đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn. Sân golf nói trên nằm ở độ cao 680 mét trên mặt biển, cao hơn vị trí lần trước khoảng 300 mét, cách thủ đô Seoul khoảng 300 cây số về phía đông nam. Sáng ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-ko đã gặp lãnh đạo đảng cầm quyền và các đảng phái đối lập để giải thích về quyết định này. Địa điểm mới được chọn cách xa khu dân cư khiến quyết định nói trên có thể ít bị phản đối hơn. Dân cư tại địa điểm đặt lá chắn tên lửa lần trước đã phản đối dữ dội vì lo sợ sóng radar có hại cho sức khỏe, bên cạnh một số tác hại môi trường khác của dự án. Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang trong giai đoạn khẩn trương triển khai dự án THAAD để đối phó với đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử bom nguyên tử lần thứ 5 và khẳng định làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân hồi đầu tháng 9 này. Ngày thứ Ba, 27 tháng 9 vừa qua, trong cuộc điều trần trước một tiểu bang Hạ viện phụ trách châu Á-Thái Bình Dương, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell khẳng định dự án này cần phải được triển khai một cách nhanh chóng. Ngày hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc một lần nữa ra thông cáo phản đối THAAD vì cho rằng hệ thống lá chắn tên lửa này ảnh hưởng đến thế cân bằng chiến lược tại Đông Bắc Á và an ninh chiến lược của Trung Quốc.
Cũng liên quan tới Hàn Quốc, một tàu cá Trung Quốc đánh bắt lậu đã bị cảnh sát biển Hàn Quốc chặn xét. Ba thuyền viên cố thủ trong buồng lái đã bị chết ngạt vì khói. 14 người còn lại và cả đơn vị cảnh sát biển Hàn Quốc liên can đều bị điều tra.
Vụ việc xảy ra hôm thứ Năm 29 tháng 9 ngoài khơi đảo Hongdo, Tây Nam Hàn Quốc. Theo phát ngôn viên cảnh sát biển ở cảng Mokpo, chiếc tàu cá Trung Quốc với 17 thuyền viên bị phát hiện xâm nhập vùng đặc quyền kinh tế Hàn Quốc. Chiếc tàu này tìm cách chạy thoát bất chấp lệnh kêu dừng lại. Cảnh sát biển Hàn Quốc phóng lựu đạn gây choáng vào phòng lái nơi toán thuyền viên cố thủ và cố gắng lái thuyền tẩu thoát. Phòng lái bốc cháy làm ba thuyền viên Trung Quốc chết ngạt. Nguồn tin này cho biết thêm 14 ngư dân Trung Quốc, trong đó có thuyền trưởng sống sót, cũng như đơn vị cảnh sát biển Hàn Quốc có liên can đang bị thẩm vấn. Bắc Kinh chưa lên tiếng phản ứng. Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần yêu cầu chính quyền Trung Quốc ngăn cản ngư dân của họ xâm nhập đánh cá bất hợp pháp. Chỉ trong 4 năm gần đây, khoảng 2.200 tàu cá Trung Quốc đã bị Hàn Quốc chặn bắt hoặc tịch thu.
Liên quan tới tình hình nội bộ Trung Quốc, theo hãng tin Reuters, hôm nay thêm một quan chức cao cấp Trung Quốc bị phạt tù chung thân vì tội tham nhũng. Đó là ông Vạn Khánh Lương, cựu bí thư thành phố Quảng Châu.
Trang mạng của Tòa án huyện Nam Ninh, tỉnh Quảng Đông thông báo, cựu bí thư Thành ủy Đảng Cộng sản Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông đã nhận được tổng cộng hơn 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 14 triệu đô la, bao gồm tiền hối lộ quà tặng kể từ năm 2000, khi ông còn là bí thư đoàn thành phố. Tòa án cũng ra lệnh phong tỏa toàn bộ tài sản của đương sự. Theo Tòa án Nam Ninh, cựu bí thư Vạn Khánh Lương đã nhận tội và cung cấp thêm nhiều thông tin cho cơ quan điều tra để được hưởng khoan hồng. Tại Trung Quốc, tội tham nhũng có thể bị phạt tử hình. Vạn Khánh Lương bị cơ quan kỷ luật đảng điều tra nội bộ từ năm 2014 trước khi chuyển sang tư pháp. Tòa án Trung Quốc hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng sản. Quảng Đông là một trong các tỉnh đầu tàu về kinh tế của Trung Quốc. Với tư cách là người đứng đầu cơ quan Đảng Cộng sản Quảng Châu, thủ phủ Quảng Đông, ông Vạn Khánh Lương có nhiều quyền lực hơn người đứng đầu chính quyền thành phố.
Chuyển sang khu vực Nam Á, một ngày sau loạt không kích vào lãnh thổ Pakistan ở Kashmir, hôm nay chính quyền Ấn Độ cho di tản ít nhất 1.000 thôn xóm gần biên giới. Trong khi đó, Islamabad suy tính biện pháp trả đũa, báo chí hai nước hâm nóng dư luận.
Theo chính quyền bang Punjab, Tây Bắc Ấn Độ, cư dân có khoảng 1.000 thôn xóm thuộc 6 quận trải dài trên một dải đất rộng 10 cây số dọc theo đường ranh giới bắt đầu được di tản. Mọi phương tiện từ xe vận tải, xe hai bánh đến máy cày được sử dụng để đưa từng gia đình đến nơi tạm cư. Quan hệ giữa hai cường quốc nguyên tử tăng thêm một nấc sau khi New Delhi loan báo oanh kích vào vị trí được mô tả là địa điểm ẩn náu của khủng bố dọc theo làng ranh giới. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif cũng triệu tập nội các chính phủ vào sáng nay để thảo luận về tình hình Kashmir. Tại New Delhi, bầu không khí cũng sôi sục không kém. Sáng nay, Thủ tướng Narendra Modi chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia. Đợt oanh kích trong đêm thứ Tư 28 diễn ra 10 ngày sau khi một căn cứ quân sự Ấn Độ ở Kashmir bị tấn công, làm 18 binh sĩ tử thương. Báo chí hai nước cũng lao vào trận chiến tâm lý. Trong bầu không khí sôi sục này, đầu Nhật báo Anh ngữ của Pakistan kêu gọi báo chí hai nước đừng đổ dầu vào lửa. Nhật báo này trong bài xã luận nói rằng khẩu chiến nguy hiểm không thua gì đao kiếm.
Về tình hình Trung Đông hôm nay, các chiến đấu cơ của Pháp đã cất cánh từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle ở vùng đông Địa Trung Hải để tiến hành các chiến dịch nhắm vào lực lượng nhà nước Hồi giáo, nhằm góp phần chuẩn bị cho cuộc tấn công chiếm lại Mosul, cứ địa của phe thánh chiến tại Iraq. Cuộc tấn công này có thể sẽ diễn ra trong tháng 10. Tham gia đợt oanh kích hôm nay có 8 chiến đấu cơ Rafale. Hiện chưa rõ là các chiến đấu cơ này làm nhiệm vụ gì, nhưng có thể là mở các cuộc oanh tạc hoặc tiến hành do thám. Đây là lần thứ 3 hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle, hàng không mẫu hạm duy nhất của Pháp, tham gia vào các chiến dịch của Liên quân quốc tế chống Daesh dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ kể từ tháng 2 năm 2015. Sự tham gia của hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle giúp tăng gấp 3 khả năng oanh kích của Pháp trong vùng nơi đã có 12 chiếc Rafale đóng tại Jordani và Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, chiến dịch lần này của Charles de Gaulle kéo dài từ cuối tháng 9 cho đến cuối tháng 10. Sau đó, chiếc hàng không mẫu hạm sẽ tạm ngưng hoạt động trong 18 tháng kể từ đầu năm 2017. Với 5% tổng số các cuộc oanh kích của Liên quân, Pháp là một trong những quốc gia đóng góp chủ yếu nhưng thua xa so với Hoa Kỳ. Liên quan tới tình hình Syria, hôm nay nhân dịp một năm can thiệp quân sự của Nga tại Syria, tổ chức quan sát nhân quyền đưa ra con số hơn 3.800 thường dân bị giết hại và 20.000 người bị thương do các cuộc không kích của Nga. Tổ chức nhân quyền này cho biết tổng số nạn nhân do Nga không kích lên đến 9.364 người chết. Ngoài số thường dân nói trên, còn có 2.814 binh sĩ thuộc các nhóm đối dậy chống chế độ và 2.746 chiến binh thuộc lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo. Vì sao chính quyền Putin kiên quyết ủng hộ các chiến dịch quân sự của chế độ Assad chống thường dân, bất chấp các tổn thất nhân mạng và sự can ngăn của cộng đồng quốc tế? Thông tin viên Elena Volochin từ Moscow giải thích.
Đối với các nhà phân tích Nga, đưa nước Nga lên vị trí hàng đầu trên vũ đài chính trị thế giới là một trong số các mục tiêu của Tổng thống Putin. Theo nhà chính trị học Vladimir Frolov, về phần chiến độ Bashar al-Assad, chừng nào quân đội Nga và quân đội Iran còn chiến đấu tại Syria, chừng đó không có gì phải lo ngại. Mục tiêu Nga và Iran giờ đây là giúp Damas chiếm lại toàn bộ các khu vực đông dân cư. Nhà chính trị học Frolov giải thích, Moscow hy vọng là họ vẫn có cơ hội giành được một chiến thắng quân sự, cho dù bị phương Tây phản đối. Nga cho rằng chính quyền Obama sẽ không sử dụng các biện pháp mạnh, hết lời dẫn. Một trong số các biện pháp buộc ông Putin phải thay đổi chiến lược đó là việc Hoa Kỳ cung cấp cho phe nổi dậy các hệ thống súng phòng không và trọng pháo. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một kịch bản như vậy là khó xảy ra. Vẫn theo nhà chính trị học nói trên, một đụng độ vũ trang trực diện với Nga tại Syria là điều khiến phương Tây lo ngại. Moscow hiểu được điều này và trong thời điểm hiện tại họ không sợ bị trả đũa. Nga không hề để ý đến những tối hậu thư liên tục được đưa ra bởi Moscow đang ở thế thượng phong nhờ sức mạnh chứ không phải qua con đường ngoại giao.
Elena Voloshin, Moscow, RFI.
Dự luật Mỹ cho phép những người sống sót và gia đình nạn nhân vụ khủng bố 11 tháng 9 2001 kiện các nước ủng hộ thủ phạm ra trước tòa án Mỹ đang đe dọa mối quan hệ đồng minh Riyadh-Washington. Đó là phản ứng của Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út hôm nay, một ngày sau khi lưỡng viện Quốc hội Mỹ bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Obama trên đạo luật này.
Như quý thính giả đã biết, ngày thứ Tư vừa qua, hai viện Quốc hội Mỹ đã bác bỏ phủ quyết của Tổng thống chống dự luật Rasta, công lý chống bảo trợ khủng bố. Dự luật tuy không có đích danh Ả Rập Xê Út, nhưng theo Riyadh chắc chắn sẽ gây hệ quả nghiêm trọng cho mối quan hệ lịch sử với Washington. Đây là phản ứng đầu tiên của Riyadh được công bố vào ngày hôm nay. Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út không giấu quan ngại sâu xa và hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ tu chính dự luật Rasta để tránh mọi hệ quả ngoài mong muốn. Dự luật nói trên cho phép nạn nhân sống sót hoặc thân nhân những người thiệt mạng khởi kiện một nhà nước bị nghi ngờ đứng sau một vụ khủng bố trên đất Mỹ. Tuy vậy, để xóa tan những lo ngại bị trả đũa, Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Mỹ cho biết sẽ tu chính văn kiện này để không gây ra những hệ lụy cho kiều dân. Hoa Kỳ, trong một tập hồ sơ 28 trang của tình báo Mỹ được giải mật có đoạn, vào lúc các không tặc đến Mỹ, vài người trong số họ nhận được sự trợ giúp từ một số cá nhân, có thể là quan chức Ả Rập Xê Út. Trong số 19 không tặc, 15 người mang quốc tịch Ả Rập Xê Út.
Còn tại vùng Trung Đông hôm nay, cựu Tổng thống Israel Shimon Peres, giải Nobel Hòa bình năm 1984, đã được an táng tại Nghĩa trang Quốc gia. Lãnh đạo hơn 70 quốc gia tới Jerusalem tham dự tang lễ. Tổng thống Hoa Kỳ đã ca ngợi Shimon Peres là một nhân vật vĩ đại của thế kỷ 20 cùng với những nhân vật như Nelson Mandela, đồng thời nhấn mạnh nền hòa bình giữa Israel, Palestine mà Shimon Peres là người thúc đẩy vẫn chưa thành tựu.
Tham dự lễ tang giải Nobel Hòa bình Shimon Peres có nguyên thủ Pháp François Hollande, Tổng thống Đức Joachim Gauck, vua Tây Ban Nha Philip VI hay Thủ tướng Ý Matteo Renzi. Sự hiện diện của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại lễ tang được truyền thông đặc biệt chú ý. Tổng thống Palestine đã có một cuộc gặp ngắn ngủi với Thủ tướng Israel nhưng được đánh giá là rất quan trọng bởi không có một nguyên thủ hay người đứng đầu chính phủ các nước Ả Rập nào tới Jerusalem. Hai ông Abbas và Netanyahu bắt tay và trao đổi một vài câu. Đối với những người lạc quan thì cuộc gặp này làm sống lại hy vọng vào việc khởi động trở lại tiến trình đàm phán hòa bình vốn bị đình chỉ từ năm 2014 trong bối cảnh người Palestine lên án chính sách tái định cư của người Do Thái tại vùng Cisjordani. Tang lễ cựu Tổng thống Shimon Peres kéo dài hơn 3 giờ và kết thúc vào lúc 13 giờ giờ địa phương. Lễ an táng diễn ra trong tiếng đàn và giọng hát của ca sĩ David Dor, một nghệ sĩ mà Shimon Peres sinh thời rất yêu mến.
Sau đây là phần tin ngắn.
Thái Lan là nước Đông Nam Á đầu tiên có trẻ sơ sinh bị bệnh teo sọ vì Zika. Hai trường hợp trẻ sơ sinh bị teo não vì virus Zika đã được Bộ Y tế Thái Lan xác nhận trong bản tin ngày hôm nay 30 tháng 9. Tổ chức Y tế Thế giới trong bản báo cáo mới nhất cho biết, tổng cộng 73 nước trên thế giới, đại đa số là ở châu Mỹ Latin, bị dịch Zika. Trong số này có 21 nước có trẻ em bị teo sọ tính từ năm 2015. Thái Lan là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà Zika tác hại đến thai nhi. Virus Zika được truyền nhiễm qua mũi hoặc qua đường tình dục.
Còn tại Miến Điện, một người đã bị tuyên án 9 tháng tù vì trên mạng Facebook, ông này đã gọi đương kim tổng thống Thinh Chua là kẻ điên. Chiếu theo một đạo luật về vu khống vẫn thường được chính quyền quân sự sử dụng trước đây và nay vẫn còn hiệu lực dưới chính quyền quân sự. Vụ xử đã diễn ra từ ngày 23 tháng 9 nhưng nay mới được biết đến.
Tổng thống Philippines lại tuyên bố gây sốc, tự so sánh với Hitler và cho biết rất sung sướng tiêu diệt 3 triệu con buôn và người nghiện ma túy tại Philippines. Trong phần trao đổi với phóng viên tại Davao vào ngày hôm nay, sau chuyến viếng thăm từ Việt Nam trở về, nhân vật có tiếng ăn nói bạc mạng tuyên bố, người ta nói tôi là bà con của Hitler, kẻ đã giết 6 triệu người Do Thái. Ở Philippines có 3 triệu dân ma túy, tôi rất sung sướng tiêu diệt họ. Thế rồi ông nói tiếp, ở Đức có Hitler, dân Philippines có... Đến đây, Tổng thống Rodrigo Duterte bỏ lửng câu nói, nhưng tay chỉ vào mình, theo tường thuật của AFP.
Hôm nay, các bộ trưởng môi trường của 28 nước thành viên Liên hiệp châu Âu tập hợp tại Bruxelles để bật đèn xanh cho thỏa thuận khí hậu được cộng đồng quốc tế thông qua tại Paris hồi cuối năm ngoái. Thỏa thuận COP21 có mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không tăng quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Theo các nhà khoa học, nếu vượt quá mức này, thế giới sẽ đứng trước những thảm họa thiên nhiên vượt quá tầm kiểm soát. Sau khi các nước thành viên chấp thuận, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu thông qua vào ngày 4 tháng 10 tới. Các nước châu Âu phải rất khẩn trương để có thể hoàn thành thủ tục phê chuẩn hiệp định trước ngày 7 tháng 10, nghĩa là một tháng trước khi thượng đỉnh COP22 khai mạc tại Maroc ngày 7 tháng 11.
Bầu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Nga không ngăn cản một ứng cử viên Bulgaria. Từ nay, Bulgaria có hai ứng cử viên tranh ghế Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc sau khi Moscow thành viên có quyền phủ quyết, thôi làm khó dễ bà Kristalina Georgieva, ủy viên ngân sách châu Âu của Bulgaria được chính phủ Sofia và Berlin ủng hộ. Trong khi đó, nữ ứng cử viên thứ hai người Bulgaria là Giám đốc Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc Irina Bokova được Nga ủng hộ nhưng bị Đức từ chối.
Về không gian, tàu thăm dò Rosetta của Cơ quan Không gian châu Âu đã từ nổ vào khoảng 10 giờ 40 giờ quốc tế hôm nay trên sao chổi Churi sau 12 năm thám hiểm không gian. Vào khoảng 20 giờ 50 giờ quốc tế hôm qua, khi tàu thăm dò chỉ cách sao chổi Churi khoảng 19 km, Rosetta đã bật các động cơ đẩy để lao thẳng vào sao chổi Churi. Vụ tự sát của Rosetta diễn ra cách trái đất khoảng 720 triệu km và được điều khiển từ Trung tâm Điều hành Vũ trụ châu Âu có trụ sở tại Đức. Tàu thăm dò Rosetta đã từ từ bay về phía sao chổi Churi trong vòng hơn 14 giờ đến khi sắp va chạm vào sao chổi. Rosetta bay với vận tốc khoảng 3,2 km một giờ, tương đương với vận tốc đi bộ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố thế lực trước đại hội đảng năm tới. Một năm trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đại hội bầu lãnh đạo mới, Chủ tịch Tập Cận Bình đang tìm cách làm giảm bớt thế lực của phe đối địch, đồng thời đưa người của ông vào ban lãnh đạo tối cao, theo các nguồn tin thân cận với giới cầm quyền Trung Quốc, được hãng tin Reuters trích dẫn hôm nay. Cụ thể, ông Tập Cận Bình đang cố ngăn chặn phe của Đoàn Thanh niên Cộng sản, chiếm đa số trong ban thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản, cơ chế lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc, nhân kỳ đại hội đảng lần thứ 19 vào năm tới. Một thời có thế lực rất mạnh, phe này đang cố duy trì ảnh hưởng sau khi ngân sách hàng năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản bị cắt giảm phân nửa trong năm nay. Báo chí nhà nước cũng đã chỉ trích Đoàn Thanh niên là quá xa rời quần chúng và hoạt động thiếu hiệu quả. Ông Tập Cận Bình được cho là đứng đằng sau những lời đả kích và đòn tấn công nói trên. Phe Đoàn Thanh niên Cộng sản hiện bao gồm các cựu thành viên và thành viên hiện nay của tổ chức này, một tổ chức hiện có 88 triệu đoàn viên tuổi từ 14 đến 28. Đây vẫn là nơi xuất thân của nhiều quan chức, chính phủ và đảng. Hay nói đúng hơn, đây là bệ phóng của nhiều lãnh đạo cao cấp của Trung Quốc trước đây. Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc đã từng là cứ địa của Hồ Cẩm Đào, người tiền nhiệm của ông Tập Cận Bình ở các chức vụ Chủ tịch Trung Quốc, Tổng Bí thư Đảng và Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Trong số các ủy viên ban thường vụ hiện nay, chỉ có ông Tập Cận Bình, 63 tuổi, và Thủ tướng Lý Khắc Cường, thuộc phe Đoàn Thanh niên, 61 tuổi, sẽ không đến tuổi phải về vườn sau kỳ đại hội đảng năm tới. Theo dự báo của nhiều người thì cả hai ông đều sẽ tiếp tục giữ vị trí số 1 và số 2 trong ban thường vụ mới. Còn 5 ủy viên còn lại sẽ phải rút lui, giống như những gì đã diễn ra trong các kỳ đại hội trước. Nếu 3 ứng viên của Đoàn Thanh niên là Phó Chủ tịch Lý Nguyên Triều, Phó Thủ tướng Vương Dương và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Hồ Xuân Hoa được bầu vào ban thường vụ trong đại hội đảng năm tới, phe này sẽ chiếm đa số trong cơ chế lãnh đạo tối cao và đây là điều mà ông Tập Cận Bình không thể chấp nhận được. Cả 3 nhân vật nói trên đều là ủy viên Bộ Chính trị và theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn thì dù lãnh đạo họ Tập có làm gì đi nữa thì một trong 3 người đó cũng sẽ lọt vào ban thường vụ. Chủ tịch Trung Quốc về phần mình đang muốn đưa những người thân tín nhất vào ban thường vụ mới để một mặt giúp ông thúc đẩy các cải tổ kinh tế và mặt khác từ nhóm người đó sẽ chọn ra một người kế nhiệm tiếp tục con đường ông đã vạch ra. phe của ông Tập Cận Bình được gọi là phe Chiết Giang, nơi mà ông đã từng làm tỉnh trưởng và sau đó là bí thư tỉnh ủy từ 2002 đến 2007. Ông cũng được sự ủng hộ của thành phần gọi là Thái tử Đỏ, vì cũng giống như ông, những người này cũng là con cái của các lãnh đạo chính phủ, đảng và quân đội. Hiện giờ chưa thể biết được là phe Chiết Giang sẽ có bao nhiêu người được bầu làm ủy viên ban thường vụ mới, nhưng các nguồn tin do Reuters trích dẫn dự báo là có ít nhất hai nhân vật thân cận với Tập Cận Bình sẽ lọt vào cơ chế lãnh đạo tối cao, đó là Chánh văn phòng Trung ương Lật Chiến Thư và Trưởng ban Tổ chức Trung ương Triệu Lạc Tế. Tuy cố ngăn chặn phe của Đoàn Thanh niên kiểm soát ban thường vụ, ông Tập Cận Bình cũng phải tránh để cho phe này bị thất thế quá nhiều, vì điều đó sẽ gây thù chuốc oán thêm với Hồ Cẩm Đào và cũng sẽ phá vỡ sự hài hòa trong đảng. Chính vì vậy, các nguồn tin do Reuters dự đoán là nhiều nhân vật thuộc phe Đoàn Thanh niên sẽ được cất nhắc lên những chức vụ lãnh đạo cao cấp, tuy không nằm trong ban thường vụ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh. Sau đó là tạp chí văn hóa do Thu Hằng phụ trách nói về graffiti, nghệ thuật gây sốc. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự của Tú Anh nói về Rafale trong ván cờ chiến lược khu vực của Ấn Độ. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự với đề tài nói về Donald Trump và hồi kết của nền dân chủ.
Chỉ còn hơn một tháng nữa là chúng ta sẽ biết được tổng thống tương lai của Hoa Kỳ là ai. Một dấu hiệu cho thấy quan ngại đang tăng lên tại Washington, đó là những chuyên gia nghiêm túc tự hỏi ông Donald Trump nếu đắc cử sẽ đưa ra những biện pháp gì trong vòng 100 ngày đầu nắm quyền. Theo giáo sư Dominic Morsi của King's College ở London, thực tiễn đã trở nên khó tin còn hơn cả chuyện viễn tưởng. Không có một kịch tác gia cho phim truyền hình nhiều tập nào dám sáng tạo ra một nhân vật không giống ai như ông Trump. Làm sao lại đến nông nỗi này? Cách đây không đầy 25 năm, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, triết gia Mỹ gốc Nhật Francis Fukuyama loan báo, tất nhiên là sai, hồi kết của lịch sử. Sau khi Donald Trump đắc cử, một điều không thể tưởng tượng nhưng vẫn có thể xảy ra, thì liệu chúng ta có thể nói một cách chính xác hơn là hồi kết của nền dân chủ hay không?
Việc bầu lên một nhân vật mị dân, nhiều chiêu trò và chủ trương cô lập ngày càng giống phiên bản hiện đại truyền hình thực tế của một Mussolini kiểu Mỹ. Giáo sư Morsi cho rằng đây là thách thức nghiêm trọng nhất mà thế giới tự do phải đối mặt kể từ khi đệ nhị thế chiến kết thúc.
Điều mà Liên Xô trước đây và quân thánh chiến hiện nay không thể nào đạt được. Nay người Mỹ qua lá phiếu có thể thực hiện mà hầu như không nghĩ đến, đó là phá hủy cơ cấu nội tại trong hệ thống dân chủ của đại cường số một thế giới. Nếu sự rối loạn chức năng của nền dân chủ có thể đưa ông Trump lên đỉnh cao quyền lực, thì tại sao không chọn một chế độ toàn trị mà ít nhất cũng có được sự hài hòa và hiệu quả? Không cần phải tìm hiểu sâu xa lý do khiến ông Vladimir Putin ủng hộ ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Mỹ. Ông chủ Điện Kremlin vốn hoàn toàn bất chấp mô hình dân chủ, hiểu rất rõ nếu Donald Trump được bầu lên sẽ là một món quà từ trên trời rơi xuống. Chờ phút vinh quang cho thượng đế của các chế độ chuyên chế đã đến, sau hơn hai thế kỷ khó khăn phải đối mặt với tinh thần của kỷ nguyên ánh sáng dân chủ. Giáo sư Morsi cho rằng chiến thắng của Donald Trump sẽ là một cuộc cách mạng và đặt câu hỏi cuộc bầu cử Mỹ lần này liệu sẽ là một bước mới về hướng làm phân rã các giá trị và nguyên tắc mà thế giới phương Tây đang dựa vào hay không. Cuộc trưng cầu dân ý Brexit dẫn đến kết quả Anh ra khỏi Liên hiệp châu Âu hôm 23 tháng 6 phải chăng là cảnh báo đầu tiên trước cơn sóng thần có thể làm nên chiến thắng của Donald Trump ngày 8 tháng 11 sắp tới. Nếu việc này thành sự thật, hai cuộc bầu cử liên tiếp ở Anh và Mỹ được coi là kết quả một hỗn hợp chất nổ gồm nỗi sợ và sự hoài cổ. Tại Anh, đó là sự tiếc nhớ một quá khứ đế quốc hùng mạnh, kháng chiến anh hùng, nét chuyên của một đảo quốc. Tại Hoa Kỳ thì tâm lý hoài cổ còn đi kèm với sự sợ hãi. Một nước Mỹ da trắng mà ngôn ngữ chính, nếu không nói duy nhất là tiếng Anh, sẽ ra sao?
Ông Trump là biểu hiện của sự sợ hãi trước những chuyển biến của lục địa, mà trong không đầy 30 năm, tiếng Tây Ban Nha có thể trở thành ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất. nỗi ám ảnh về sự suy tàn đang thống trị nước Mỹ từ hơn một thập kỷ nay đã tìm được lời giải thích. Chúng ta nay là người lạ ngay trên đất nước của chính mình.
Trong cuốn sách Địa chính trị của xúc cảm, xuất bản lần đầu năm 2008, giáo sư Dominic Morsi viết rằng thế kỷ 20 là thế kỷ của ý thức hệ, còn thế kỷ 21 là của bản sắc. Và nay, năm 2016, ông sợ rằng mình đã đúng. Không còn là kinh tế, mà bản sắc là điều được quan tâm nhất. Bộ ba, an ninh, chủ quyền, bản sắc, chế ngự hầu hết mọi sự đánh giá, kể cả thịnh vượng. Đặc biệt về mặt kinh tế, bầu cho Brexit là một sự phi lý đối với người Anh. Bầu cho Trump là một mối nguy lớn đối với người Mỹ mà hầu như họ không nghĩ đến. Nhưng làm thế nào trấn an các cử tri khi tất cả đều muốn nói lên sự phẫn nộ, sợ hãi, nếu không phải là ý muốn đập vỡ mọi thứ? Nhà bình luận Martin Wolf trên Financial Times đã tự hỏi, khi dân chủ tự do và chủ nghĩa tư bản toàn cầu dường như không còn hòa hợp với nhau, thậm chí còn mâu thuẫn lẫn nhau đối với một số người ngày càng đông, thì điều gì sẽ diễn ra? Bất bình đẳng tăng lên, một mặt qua sự yếu đi của giai cấp trung lưu, mặt khác là sự chia rẽ tả hữu truyền thống không còn rõ nét, mang lại hậu quả là cực hữu cũng như cực tả mạnh lên rất nhiều, cả hai bên bờ đại tây dương. Dù sao đi nữa, tôi không chờ đợi gì ở quý vị, chừng như cử tri nghĩ thế. Các vị đã nói dối quá nhiều, làm thất vọng quá nhiều về kinh tế. Ít nhất hãy bảo vệ tôi khỏi nạn khủng bố và những người nhập cư. Tôi chấp nhận nghèo một chút, nhưng cần được an toàn tuyệt đối. Trong bối cảnh như thế, tất cả đều trở nên có thể, kể cả điều bất khả. Nhất là khi ứng cử viên hợp lý lại là một phụ nữ có vẻ mỏng manh, ít được yêu mến. Buổi tối 26 tháng 9, hàng mấy chục triệu cử tri Mỹ theo dõi chương trình tranh luận trên truyền hình đầu tiên giữa hai ứng cử viên với sự thích thú của một công dân La Mã trước hai nhà chắc đấu bước vào đấu trường. Nhưng chúng ta không phải đang trong đấu trường La Mã, mà chính tương lai của nền dân chủ đang bị đặt cược. Giải Nobel Kinh tế Robert Shiller, giáo sư trường Đại học Yale, là đồng tác giả cuốn Các thị trường lừa đảo với một giải Nobel Kinh tế khác là George Akerlof, nói về nền kinh tế của lừa dối và lũng đoạn. Trong bài trả lời phỏng vấn Nhật báo Pháp Lysico ngày 26 tháng 9, giáo sư Shiller đã nhận định chưa hề có kẻ lừa đảo nào như Trump.
Cuộc bầu cử Mỹ dường như lại làm nổi bật thêm cuốn sách mới nhất của ông.
George Akerlof và tôi đã đọc một tác phẩm tương tự cách đây 50 năm, đó là Người thuyết phục chiếu mặt. Tác giả phát hiện rằng những người hút thuốc không gắn bó với gu của thuốc lá mà họ ít phân biệt rõ bằng nhãn hiệu và hình ảnh mà nó tạo ra, như là Marlboro gắn với hình ảnh chàng cao bồi. Người ta cũng tự nhận diện qua ông Trump. Ông được ngưỡng mộ như một tỷ phú tự lập, dù thật ra ông có được số vốn từ người cha.
Những khiêu khích, những lời nói dối của Donald Trump có vẻ không làm cử tri phiền hà.
Những người ủng hộ ông ấy cho rằng đây là một nguy cơ cao, nhưng họ nghĩ là không có chọn lựa nào khác vì đất nước đang đi xuống theo họ. Hơn nữa còn có bối cảnh chống đối lại bà Clinton. Donald Trump là một người thực sự có bản năng điều khiển sân khấu. Với chương trình truyền hình Người tập sự, ông đã tạo ra hình ảnh một nhà kinh doanh thiên tài, có thể là một quân sư biết quan tâm nhưng cứng rắn.
Liệu nước Mỹ có thể bầu lên một Tổng thống Trump?
Trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, tôi không nghĩ rằng có một nhân vật lừa đảo nào như thế. Nhưng ông Trump gây ra nhiều phấn khích và khả năng ông đắc cử không phải là không đáng kể. Thật đáng ngạc nhiên là ông có thể nổi lên trong hàng ngũ những người Cộng Hòa. Dù vậy, ông Trump cũng không thiếu can đảm khi trong một cuộc tranh luận sơ bộ, ông nói rằng sẽ không ủng hộ một ứng cử viên Cộng Hòa nào khác nếu ông thua cuộc. Đúng là chẳng sợ ai.
Bất bình đẳng là một chủ đề lớn trong kỳ bầu cử sơ bộ, nhưng này tỏ ra ít quan trọng hơn.
Bất bình đẳng là vấn đề của thời đại chúng ta, nhưng không phải là của các chính khách. Donald Trump đã khai thác chủ đề này với vấn đề người nhập cư bất hợp pháp Mexico. Bà Hillary Clinton muốn tăng thuế đối với người giàu hay cho những phụ nữ quá được lãnh hưu bổng của người chồng quá cố. Về phía ông Obama thì đề nghị một loại bảo hiểm cho những người đã mất đi một phần thu nhập từ khi xảy ra khủng hoảng, nhưng ông không đạt được mục đích này.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định quan hệ Mỹ-Philippines vẫn vững chắc sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ ngưng tập trận chung. Chiến đấu cơ Pháp xuất kích từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tiến hành chiến dịch tại Iraq tái chiếm Mosul. Lãnh đạo hơn 70 quốc gia dự tang lễ giải Nobel Hòa bình Shimon Peres, cựu Tổng thống Israel. Mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố thế lực trước đại hội đảng vào năm tới. Để mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, súng lại nổ ra tại vùng Kashmir, vùng tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Ấn Độ và Pakistan. New Delhi lên án Islamabad đứng sau vụ tấn công căn cứ quân sự tại Uri, làm 18 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Không chỉ có căng thẳng quân sự tại vùng biên giới, giữa hai nước còn đối đầu kịch liệt nhau trên mặt trận ngoại giao. Ấn Độ vẫn ấm ức, không được gia nhập nhóm các quốc gia cung cấp hạt nhân do sự cản trở của Pakistan. Làm thế nào lấy lại danh dự của mình mà không làm sức mẻ hình ảnh cường quốc có trách nhiệm? Đây chính là tình huống tế nhị hiện nay của Ấn Độ, được Nhật báo Le Monde phân tích trong bài viết đề tựa Chiến thuật mới của New Delhi để đối phó với Islamabad.
Xung đột giữa hai nước đã kéo dài từ sau khi cả hai bên giành được độc lập. Làm thế nào để thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng là một bài toán nan giải. Giải pháp ngoại giao hầu như bế tắc. Đàm phán với Pakistan có ích lợi gì khi mà Ấn Độ vẫn luôn nghi ngờ quân đội nước láng giềng duy trì các mối liên hệ với các nhóm khủng bố?
Trừng phạt kinh tế thì cũng không xong, vì giao thương xuyên biên giới giữa hai bên gần như không tồn tại. Bản thân Ấn Độ cũng chưa phải là cường quốc kinh tế. Chặn nguồn cung cấp nước cho Pakistan bằng cách chuyển đổi dòng chảy các con sông thì không khả thi do quá tốn kém và đòi hỏi nhiều thời gian. Giờ chỉ còn giải pháp quân sự. Nhưng chỉ cần một sự leo thang quân sự cũng có thể để lại những hậu quả bi thảm giữa hai nước láng giềng thù nghịch, vốn đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Và hơn nữa, Ấn Độ lại sẽ phung phí mất vốn ngoại giao, kiên nhẫn tích lũy từ bao năm nay, vào lúc mà vị thế cường quốc có trách nhiệm bắt đầu đơm hoa kết trái. Trong bối cảnh này, New Delhi phải làm gì? Sau một tuần im lặng, Thủ tướng Narendra Modi đã có bài phát biểu gây bất ngờ vào ngày 24 tháng 9, vì những lời lẽ hòa dịu của ông trước các thành viên trong đảng cầm quyền. Ông lôi Pakistan từ trận địa Kashmir và một thế trận khác. Ông nói, xin trích, Ấn Độ sẵn sàng chiến đấu với Pakistan, nhưng chúng ta hãy chiến đấu chống lại đói nghèo, thất nghiệp và thất học, và hãy xem ai sẽ thắng.
Một tầm nhìn cứng rắn và thực dụng, Le Monde được nhận xét, ông đang dịch chuyển địa bàn đối đầu giữa Pakistan và Ấn Độ, một mục tên trúng hai mục tiêu, hạ nhiệt căng thẳng với Islamabad và gây chia rẽ giữa người dân với lãnh đạo Pakistan.
Dùng tuyên truyền để phá khẩu với Pakistan và thoát khỏi vị thế nạn nhân, hạ uy tín của Islamabad không bằng cách đối đầu mà là phớt lờ. Khi gửi thông điệp đến người dân Pakistan, ông Modi điểm mặt các nhà chức trách nước này. Hỡi nhân dân Pakistan, thử hỏi các nhà lãnh đạo của quý vị, cả hai nước chúng ta có tự do cùng một lúc, nhưng vì sao Ấn Độ xuất khẩu các phần mềm trong khi mà đất nước các bạn lại xuất khẩu quân khủng bố? Hết lời dẫn. Ông thích nhắc đến các nạn nhân vô tội của nạn khủng bố tại Paris, Bruxelles, Kabul và Uri hơn là tại Pakistan. Xếp vụ tấn công căn cứ quân sự vào loại tấn công khủng bố nhắm vào thường dân bằng cách xem khủng bố như là tội ác chống nhân loại mà Ấn Độ có lẽ cũng là nạn nhân. New Delhi đang hòa lẫn lý lẽ phương Tây và Ấn Độ vào nhau. Bất chấp những cáo buộc, một chuỗi dối trá bóp méo sự thật và lịch sử, tiếng nói của Pakistan ngày càng ít được lắng nghe. Ngày 20 tháng 9 vừa qua, trong bài phát biểu cuối cùng trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các quốc gia có can dự trong những cuộc chiến tranh ủy nhiệm phải chấm dứt tình trạng này, một lời cảnh báo cho Pakistan tuy không nói ra. Dù rằng Islamabad vẫn có thể trông cậy vào sự ủng hộ của Nga và Trung Quốc, nhưng với New Delhi thì lần này là một thắng lợi nhỏ.
Thứ Tư vừa qua, khối các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC họp tại Alger, Algeria, và điều gây ngạc nhiên là các nước trong khối đã đạt được đồng thuận về việc giảm sản lượng dầu lửa với hy vọng đẩy giá lên cao. Báo Liberation có bài phân tích, khối các nước xuất khẩu dầu lửa bắt đầu khóa van.
Báo Liberation nhận định đây là mức giảm lớn nhất đầu tiên kể từ sau cuộc khủng hoảng 2008, trong bối cảnh tất cả các nước sản xuất và xuất khẩu dầu lửa đang gặp khó khăn về kinh tế. Không một ai nghĩ tới việc Ả Rập Xê Út và Iran lại đạt được đồng thuận trong lúc hai bên đã cắt đứt quan hệ ngoại giao. Cả hai cường quốc khu vực này không những cạnh tranh với nhau trong vai trò thủ lĩnh của hai hệ phái đạo Hồi, Ả Rập Xê Út với hệ phái Sunni và Iran với hệ phái Shia để mở rộng ảnh hưởng tại Trung Đông, mà còn tranh giành với nhau về thị phần dầu lửa. OPEC đã đạt được đồng thuận sau khi Ả Rập Xê Út đồng ý là Iran không bị hạn chế sản lượng. Tehran muốn khôi phục lại mức sản xuất như trước khi bị quốc tế cấm vận do phát triển chương trình hạt nhân. Mục đích giảm sản lượng dầu lửa của từng nước thành viên sẽ được xác định rõ nhân cuộc họp thượng đỉnh của OPEC tại Vienna, Áo ngày 30 tháng 11 tới đây. Thỏa thuận Alger có tác động ngay lập tức tới thị trường dầu lửa. Hôm thứ Tư vừa qua, giá một thùng dầu thô tăng thêm 4 đô la. Theo phân tích của báo Liberation, thỏa thuận Alger cũng làm giới ngân hàng hài lòng. Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ hay Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho đến nay vẫn luôn luôn lo ngại tình trạng thoái lạm. Vì giờ đây, với giá dầu lửa tăng lên, có thể mở van, bơm thanh khoản vào thị trường để thúc đẩy tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh tế.
Một năm đã trôi qua kể từ khi can thiệp vào Syria, chính quyền Nga đã chính thức có được một sự hiện diện quân sự tối thiểu tại nước này. Nhân dịp này, báo La Croix có bài nói về cuộc chiến bí mật của Nga tại Syria và nhấn mạnh đến việc Moscow giữ bí mật về các hoạt động quân sự ở Syria, đặc biệt là việc sử dụng lực lượng đánh thuê.
Tờ báo nhấn mạnh không ai biết được con số chính xác lính đánh thuê Nga tại Syria. Nhân cuộc bầu cử lập pháp Nga, thông qua kiểm phiếu, người ta biết được là có tới 4.300 người Nga ở Syria, không tính ở thủ đô Damas. Còn theo thẩm định của giới chuyên gia, tổng số nhân viên quân sự và dân sự Nga tham gia vào chiến dịch này lên tới khoảng 25.000 người. Bộ Tổng tham mưu Nga không bình luận về con số này và cũng không tiết lộ về mục tiêu phương tiện quân sự được huy động. Tuy nhiên, theo La Croix, số lính đánh thuê Nga đang quyết tâm thực hiện mục tiêu của Moscow là tạo một chiến thắng cho chính quyền Damas, đó là đánh chiếm được thành phố Aleppo. Chuyên gia Ruslan Pukov, giám đốc Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ trụ sở tại Moscow, nhận định tham vọng của Nga là chống lại các nguồn khủng bố Hồi giáo, nhưng đằng sau đó có một lịch trình được giấu kín. Sau khi sáp nhập Crimea vào Nga và sau cuộc khủng hoảng Ukraine làm cho Nga bị cô lập, mục tiêu của Moscow là buộc phương Tây phải chấp nhận Nga tham gia vào bàn đàm phán về hồ sơ Syria, hết lời dẫn. Do vậy, Moscow sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện để đạt được mục đích của mình. Ông Alexandre Konovalov, Chủ tịch Viện Phân tích Chiến lược Moscow được báo La Croix trích dẫn, giải thích. Ngoài việc ủng hộ Tổng thống Assad, Moscow hoạt động tại Syria là để ngăn cản chiến lược của phương Tây thành công. Sự suy yếu của phe đối lập, sự hồi phục của chế độ Damas, bất kể mức độ như thế nào, cũng đều là một thắng lợi đối với Moscow. Do vậy, chiến lược của Nga là duy trì bầu không khí bấp bênh tại Syria.
Dẫu sao thì các cuộc khủng hoảng tại Syria hay Ukraine cũng đang minh chứng cho một nghiên cứu vừa mới được công bố, tính hung bạo của con người bám rễ trong quá trình tiến hóa.
Le Monde trên một khoa học cho biết, nghiên cứu trên do các nhà khoa học Tây Ban Nha thực hiện được công bố trên tạp chí khoa học có uy tín Nature. Theo đó, tính chất hung bạo giữa các thành viên trong cùng một giống nòi là đặc tính của loài linh trưởng, tức là có nhân loại chúng ta. Các nhà sinh học chưa bao giờ thấy hiện tượng tàn sát ở các loài cá voi. Loài dơi không gây chiến với nhau, nhưng khi chúng thể hiện hành vi bạo lực, thường là đối với loài côn trùng hay những loài bò sát nhỏ. Nghiên cứu của các nhà khoa học Tây Ban Nha chỉ ra rằng con người đích thực là một con sói đội lốt người. Không những con người bạo lực với những loài khác, mà con người còn hung bạo với chính các thành viên của mình trong cùng một nhóm. Cuối cùng, các tác giả khẳng định, bẩm sinh và tiến hóa đã kiến tạo nên tính bạo tàn này. Con người hung dữ là do tự nhiên, nhưng cũng do sự tiến hóa của xã hội. Cuối cùng, một điểm báo xin kết lại với phần văn hóa. Paris vinh danh RG, những ai yêu thích nhân vật tăng tai, chú chó Milu và nhân vật thuyền trưởng hát đốc khôi hài sẽ có dịp được tìm hiểu rõ về tác giả RG và những tuyệt tác của ông được trưng bày ở Đại Điện, tức Grand Palais ở Paris. Triển lãm sẽ được mở ra cho công chúng từ ngày 28 tháng 9.
Tiếp theo đây là một tạp chí văn hóa với đề tài Graffiti, nghệ thuật gây sốc, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Trong vòng 2 cuối tuần tháng 9 năm 2016, Bruxelles không ngừng được nhắc đến với những tác phẩm nghệ thuật đường phố Gis Art táo bạo và nhận được nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là tức giận. Sau một sáng ngủ dậy, bất kỳ ai đi qua quảng trường Barrière de Saint-Jean ở Bruxelles, Vương quốc Bỉ, đều giật mình khi nhìn thấy bức graffiti vẽ một bộ phận sinh dục nam trên tường một tòa nhà 4 tầng hướng ra quảng trường. Điều gây tranh cãi là bức bích họa khổ lớn này xuất hiện ngay trước cổng trường nữ sinh công giáo. Cho đến nay, thông tin về tác giả vẫn là một ẩn số, dù một số người đồn đoán đó là phong cách của Bonhomme, một trong những họa sĩ graffiti nổi tiếng nhất ở Bruxelles. Tuy nhiên, trên đài RTBF, họa sĩ người Pháp phủ nhận là tác giả và không muốn bị lôi kéo vào chuyện này. Trong khi chờ thành phố Bruxelles cho xóa tác phẩm hơi trướng tai gai mắt, thì chàng phóng viên điều tra tành tành tái xuất với nụ hôn say đắm thuyền trưởng Hát Đốc, hai nhân vật chính trong loạt truyện tranh nổi tiếng Những cuộc phiêu lưu của Tành Tành. Thực ra, bức bích họa này đã xuất hiện từ nhiều tuần nay tại khu vực Bourse, chứng khoán, nhưng mới được một người sử dụng Twitter đăng trên tài khoản riêng. Bruxelles và Paris nằm trong số những thành phố châu Âu đón nhận khá sớm loại hình nghệ thuật đường phố vào những năm 1989-1990, sau hơn hai thập kỷ xuất hiện và phát triển trên đường phố New York, Mỹ. Trong giai đoạn này, graffiti thường bị gắn liền với những hình ảnh, những thanh niên ăn mặc kỳ quái, mũ trùm đầu, tay cầm bình sơn và liên tục chửi thề. Họ vẽ đầy lên tường những công trình công cộng, thành cầu hay toa xe lửa, những lời bất mãn với chính quyền và xã hội, hay đơn giản chỉ là viết nghệ danh của mình. Họa sĩ Suk Hai thuộc Trung tâm Văn hóa Hip Hop La Place giải thích với RFI tiếng Việt tại Les Halles nằm giữa lòng Paris như sau.
Tôi gọi đó là nghệ thuật sáng tạo mang dấu ấn riêng. Người nghệ sĩ tự quảng cáo tên tuổi của mình qua những tag được cho là chữ ký riêng. Những dấu ấn riêng này dần dần được phát triển thành hình họa. Tất cả đều liên quan đến kỹ thuật viết và in chữ. Điều quan trọng là phải viết chữ bằng phong cách riêng của người nghệ sĩ. Đó là một nghệ thuật viết chữ tự do.
Với con mắt trong nghề, chỉ cần nhìn qua tác phẩm, người ta có thể nhận ra được tác giả nhờ nét vẽ riêng hay phong cách đặc trưng của từng người. Dĩ nhiên, một số nghệ sĩ tiên phong luôn tạo ra những nguồn cảm hứng hay trào lưu nghệ thuật mà người khác sẽ bắt chước. Với họ, đó là một nhu cầu. Họ luôn tìm cách chứng tỏ sự khác biệt với những nghệ sĩ khác. Thế nhưng với công chúng, rất khó nhận ra được phong cách của từng nghệ sĩ, đặc biệt là với graffiti, trái ngược với loại hình Gis Art. Suk Hai giải thích.
Tôi phân biệt hai loại hình nghệ thuật. Graffiti dựa trên chữ viết là nghệ thuật viết nên tên tuổi của mình. Còn street art thì giống như một chiếc nồi lớn, người ta cho hết vào trong để làm thành món súp. Bất kỳ người nào vẽ ngoài đường phố được coi là một nghệ sĩ đường phố, cho dù đó là loại hình rán nhãn hay khuôn tô, khảm hay rán thủy tinh. Đây là các loại hình nghệ thuật đường phố, nhưng vì graffiti liên quan đến chữ viết, nên những người làm loại hình này thật sự quan tâm đến chữ viết và hình dạng chữ viết. Vì thế, người trong cuộc có thể nhận ra được một graffiti đẹp hay xấu và nhận ra được phong cách của tác giả. Còn đối với công chúng, họ không hiểu được những đặc điểm này mà chỉ hiểu được điều dễ dàng nhất, đó là đọc được thông điệp của những dòng chữ đó. Vì vậy, graffiti chuyên biệt hơn và thường được coi là thuộc thế giới ngầm. Do đó, người xem phải cố gắng vừa về mặt trí tuệ và văn hóa để quan tâm và phân biệt được sự khác biệt trong phong cách của các nghệ sĩ graffiti hiện đang bùng nổ trên thế giới.
Ça a explosé à cause d'internet, maintenant graffiti ça s'est propagé dans le monde entier.
Thường người ta gắn hình ảnh graffiti với trào lưu hip hop, nhưng thực ra hai loại hình nghệ thuật này không có cùng nguồn gốc, nhưng đúng là nghệ thuật đường phố được lan truyền khắp thế giới nhờ dòng nhạc hip hop.
Alors le graffiti n'est pas forcément lié à de la musique, mais c'est vrai que le hip hop en France,
graffiti không hẳn liên quan đến một trào lưu âm nhạc, nhưng đúng là graffiti đến được nước Pháp nhờ dòng nhạc hip hop. Nghệ thuật này trở nên phổ biến nhờ Internet. Rất nhiều nghệ sĩ graffiti nổi tiếng không hề liên quan đến nhạc rap hay hip hop hoặc zouk.
Parmi les précurseurs n'avait aucun lien avec le rap, voilà le mouvement hip hop ou la nation zoulou quoi.
Trước khi trở thành một loại hình nghệ thuật được trưng bày trong các triển lãm và đi vào nghệ thuật đương đại, graffiti mang tính phá hoại trong thời gian đầu phát triển. Chúng được vẽ vào buổi đêm và thường bị chỉ trích mạnh mẽ vì bỗng dưng trên một bức tường sơn trắng hoặc trên thành tàu điện ngầm hay tàu hỏa xuất hiện những dòng chữ đen loằng ngoằng gây mất mỹ quan và cảm giác mất vệ sinh.
Ça a toujours été comme ça dès le début. C'était le du chat et de la souris.
Từ trước đến nay vẫn là trò chơi mèo đuổi chuột, nhưng chính điều này khiến trò chơi và sự cạnh tranh càng thêm hấp dẫn. Từ trước đến giờ, lúc nào cũng có sức ép, giấy phạt và bây giờ là án tù. Nhưng bằng chứng là ở Paris vẫn còn rất nhiều tag và graffiti vẽ bậy. Phong trào này có từ những năm 1989-1990. Tôi nhớ là hình như thời đó, ông Bộ trưởng Pasqua muốn loại bỏ hết những tranh vẽ bậy bạ ở Paris. Nhưng từ đó đến giờ, chính phủ vẫn chưa làm được. Hiện nay, cả công ty đường sắt Pháp hay cơ quan quản lý phương tiện công cộng Paris đã làm rất nhiều để xóa những bức bích họa ở các nhà ga và trạm tàu điện ngầm. Nhưng graffiti vẫn tiếp tục. Dù sao, Paris hiện nay sạch hơn nhiều so với những năm 1980. Tôi thấy là cách phản đối hiện nay có vẻ quá đáng vì chính phủ có thể phạt tù những người vẽ graffiti.
Mais c'est sûr que la répression maintenant devient même un peu exagérée parce que maintenant on fait de la prison. Mais bon, je comprends, ça fait partie aussi du jeu, voilà.
Vẽ bậy graffiti hiện bị luật pháp liệt vào tội phá hoại, làm hỏng hay cố tình làm hại tài sản của người khác. Tác giả có thể bị phạt đến 1.500 euro hoặc thậm chí 2 năm tù. Đây là hình phạt mang tính răn đe và trừng trị vì theo thẩm định năm 2001 của chính phủ Pháp, số tiền chi cho việc tẩy rửa và ngăn chặn graffiti lên đến vài chục triệu euro mỗi năm, trong đó riêng ngành đường sắt Pháp chi khoảng 5 triệu euro. Một phần do luật mới nghiêm khắc hơn về vẽ bậy, một phần nhờ graffiti trở thành một loại hình nghệ thuật, một nghề nghiệp, nên nhiều họa sĩ sống được bằng nghề này như Jacques Hai.
Je vends des toiles et je fais de temps en temps des presque pour des commandes.
Tôi bán những bức graffiti hoặc vẽ tranh dài theo yêu cầu. Thỉnh thoảng tôi cũng trang trí các căn hộ, nhưng tôi không thích lắm. Tôi có nhiều bạn bè vẽ rất đẹp và họ cảm thấy thoải mái khi vẽ, nên nhiều người nhận trang trí nội thất. Dù không được trả thù lao nhiều hơn, nhưng đây là công việc quanh năm. Họ là những nghệ sĩ lúc đầu phần lớn vẽ tranh vậy, sau đó họ tìm cách chuyên biệt hơn và chuyên môn hơn. Bây giờ họ tự chủ và tự do sống bằng nghệ thuật của mình.
Puis maintenant ils sont leur propre patron et voilà donc ils sont libres quelque part, c'est aussi bien de vivre de pouvoir vivre de son art.
Vừa rồi là tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với tiêu đề Graffiti phải chăng là một nghệ thuật gây sốc. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm thời sự với chủ đề Chiến đấu cơ Rafale trong ván cờ chiến lược khu vực của Ấn Độ, tạp chí do Tu Anh biên soạn phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Sau hai nước Ai Cập, Qatar, đến phiên Ấn Độ trang bị chiến đấu cơ đa năng của Pháp qua thỏa thuận mua 36 chiếc Rafale, hợp đồng trị giá gần 8 tỷ euro ký ngày 23 tháng 9 tại New Delhi. Chiến đấu cơ của Pháp đã đánh bại các đối thủ Nga, Thụy Điển, Mỹ và Eurofighter, một tổ hợp của châu Âu. Vì sao Ấn Độ có nhu cầu trang bị Rafale? Đâu là mục tiêu chiến lược của New Delhi trong ván cờ khu vực? RFI đặt câu hỏi với chuyên gia Jean Bokhara, giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Pháp. Quyết định trang bị máy bay của hãng Dassault đã được Thủ tướng Narendra Modi thông báo trong chuyến viếng thăm nước Pháp hồi tháng 4, 2015. Trong dạ tiệc tại Điện Élysée, lãnh đạo Ấn Độ đã vinh danh quan hệ trường cửu giữa hai nước. Ngoài những tuyên bố ngoại giao, 36 chiến đấu cơ đa năng này sẽ được quân đội Ấn Độ sử dụng trong mục đích gì? Có nên lo ngại trong bối cảnh xung khắc trong quan hệ với Pakistan và tranh chấp biên giới với Trung Quốc sẽ xảy ra một cuộc chạy đua vũ trang giữa các quốc gia có bom nguyên tử? Câu hỏi đầu tiên là tại sao không quân Ấn Độ chọn máy bay Pháp? Chuyên gia Jean Bokhara giải thích.
C'est une bonne affaire pour l'Inde parce que ça lui permet de sortir un peu du monopole exercé par la Russie.
Đây là một vụ mua bán vũ khí có lợi cho Ấn Độ. Trang bị chiến đấu cơ Rafale của Pháp giúp cho New Delhi thoát ra khỏi phần nào tình trạng độc quyền của Nga, nguồn cung cấp máy bay gần như duy nhất cho không quân Ấn, từ Sukhoi 30 cho đến MiG 21 cũ kỹ. Thật ra thì tập đoàn Dassault không phải là bạn hàng mới của Ấn Độ. Dassault đã vào thị trường Ấn Độ từ thập niên 1950, từng bán cho Ấn Độ máy bay oanh tạc phản lực Uragan, tiếp theo là Mirage 4, rồi đến thập niên 1970 là chiến đấu cơ Mirage 2000. Phải nói thêm là Ấn Độ chỉ mua của Pháp máy bay chiến đấu, tuy rằng Hải quân Ấn có đặt mua 6 chiếc tàu ngầm Scorpene vào năm 2005.
Phần lớn vũ khí quân đội Ấn Độ sử dụng là do Liên Xô và sau này là Nga cung cấp. Vì sao bây giờ New Delhi muốn thoát Nga trong khi không quân Ấn Độ trang bị ít nhất 250 oanh tạc và chiến đấu cơ MiG cũng như Sukhoi?
Ấn
Độ có truyền thống mua máy bay chiến đấu của Liên Xô, một phần vì hai nước là đồng minh chiến lược thời chiến tranh lạnh. Lý do khác là vũ khí của Nga bền chắc và rẻ hơn vũ khí Tây Phương. Mua vũ khí của Liên Xô, Ấn Độ còn được hưởng các điều kiện tốt về tín dụng. Nhưng sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, New Delhi tìm cách đa dạng hóa nguồn vũ khí. Đầu tiên là với Israel, sau đó là Hoa Kỳ. Nhanh chóng, nước Mỹ trở thành nguồn cung cấp vũ khí số 1 cho Ấn Độ và bây giờ là Pháp với hợp đồng chiến đấu cơ Rafale. Ấn Độ nhập cảng đến 2/3 nhu cầu vũ khí, cho dù ngay từ lúc độc lập năm 1947, các chính phủ Ấn Độ đã nỗ lực xây dựng một nền công nghệ vũ khí độc lập. Nhưng Ấn Độ, vì nhu cầu kinh tế, tập trung phát triển công nghiệp nặng trước để sửa soạn cho công nghệ vũ khí trong tương lai. Nhưng vì xảy ra chuyện Liên Xô sụp đổ, cho nên kế hoạch dài hạn của New Delhi đã bị chậm trễ lại.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Không quân Ấn hiện nay có 30 phi đoàn phản lực, mỗi phi đoàn 18 chiếc máy bay, và không đủ bảo vệ lãnh thổ, nhu cầu an ninh được thẩm định là cần đến 42 phi đoàn. Chiến đấu cơ Rafale có thể mang tên lửa hạt nhân với 3 khả năng vừa trinh sát, vừa nghênh chiến và oanh tạc yểm trợ chiến thuật trên bộ trên biển. Rafale còn trang bị tên lửa có tầm hủy diệt máy bay đối phương ở độ cao 3.000 mét và với khoảng cách 100 cây số. Câu hỏi đặt ra là Ấn Độ sử dụng loại máy bay chiến đấu tối tân này để làm gì?
Bah, il y a l'idée qui s'est développée en Inde au cours des dernières années que l'Inde devait être en mesure de mener une guerre contre deux fronts à la fois.
Từ nhiều năm nay, Ấn Độ suy tính đến khả năng đối phó cùng lúc với hai cuộc chiến từ Pakistan và từ Trung Quốc. Mục đích này phải nói là quyết tâm rất lớn của Ấn Độ. Trang bị Rafale nhằm phục vụ quyết tâm này. 250 chiếc Sukhoi 30 cộng thêm 36 chiếc Rafale sẽ tạo cho quân đội Ấn Độ một bước nhảy vọt so với Pakistan. Tuy nhiên, nói thì dễ mà làm thì khó. Sau vụ lực lượng chấn đóng ở Kashmir mới đây bị khủng bố từ Pakistan tấn công, cho dù Thủ tướng Narendra Modi tuyên bố không thể không trừng phạt, cuối cùng không quân Ấn Độ vẫn án binh bất động. Người ta còn nhớ sau vụ trụ sở Quốc hội Ấn Độ bị tấn công vào năm 2001, New Delhi cũng tuyên bố trả đũa, huy động các đơn vị về biên giới nhưng phải mất đến nhiều tuần lễ. Tuy nhiên sự chậm trễ này cho phép Pakistan dàn quân chống cự và cộng đồng quốc tế có thời gian can thiệp làm giảm căng thẳng giữa hai nước. Tuy không đánh được Pakistan, nhưng Ấn Độ lại thắng trên mặt trận ngoại giao, thuyết phục được cộng đồng quốc tế nhìn nhận Pakistan là nơi chứa chấp khủng bố quốc tế.
Quốc gia nhập khẩu vũ khí hàng đầu thế giới thường xuyên nói đến hai mối đe dọa, một là từ Pakistan và hai là Trung Quốc. Phải chăng đang có một cuộc chạy đua tranh giành ảnh hưởng trong khu vực, nhất là từ khi Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng đến các nước chung quanh Ấn Độ, từ Pakistan, Bangladesh cho đến Sri Lanka, chuyên gia Jean Bokhara.
Finalement, on peut considérer que l'Inde finalement court toujours après la Chine, et pas seulement dans la région immédiate, mais aussi en Afrique.
Chúng ta có thể nói Ấn Độ luôn chậm chân so với Trung Quốc, không phải chỉ ở khu vực địa phương, mà tình trạng này cũng thể hiện ở các nơi khác như ở Châu Phi, ở Trung Mỹ, Đông Nam Á và gần đây là Biển Đông. Ấn Độ tìm cách phát triển quan hệ đối tác quân sự với Việt Nam. New Delhi càng ngày càng tiến xa vào vùng được gọi là Ấn Độ Thái Bình Dương. Chính trong kế hoạch quân sự này mà New Delhi đặt mua 6 chiếc tàu ngầm Scorpène của Pháp và dự trù đóng thêm hàng không mẫu hạm.
Câu hỏi cuối cùng, liệu tham vọng cường quốc của Ấn Độ có phải là một mục tiêu chiến lược lâu dài và sẽ thực hiện bằng cách nào, cũng như sẽ đi đến đâu, đâu là những trở ngại?
Oui, pendant longtemps on a dit que l'Inde avait la puissance du verbe, maintenant elle veut avoir aussi la puissance des armes.
Từ trước đến nay, Ấn Độ chỉ tuyên bố cao vọng cường quốc của mình. Bây giờ nước này cần vũ khí đi kèm. Do vậy, mục tiêu của Ấn Độ là làm sao có đủ thực lực viễn chinh tham gia vào một mặt trận ngoài lãnh thổ. Quyết tâm này không phải chỉ mới xuất phát từ Thủ tướng Narendra Modi, mà đã có từ nhiều đời Thủ tướng trong suốt 30 năm qua. Từ thập niên 90, với những vụ thử hạt nhân đầu tiên đến nay, cho dù Đảng Quốc Đại trước đây hay Đảng Nhân dân Ấn Độ của Thủ tướng Narendra Modi, thì mục tiêu trước sau đều như một. Từ thập niên 1980, báo chí Mỹ nói đến tham vọng của Ấn Độ phát triển hải quân thành một lực lượng hải thuyền có khả năng vươn ra đại dương chứ không chỉ quanh quẩn trong vùng biển Ấn Độ. Vấn đề là quốc gia này có đủ phương tiện hay không? Ấn Độ ý thức là nếu muốn có tiếng nói ngang tầm với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an thì phải có bom nguyên tử. Thế mà Pakistan cũng có vũ khí hạt nhân, do vậy Islamabad trở thành cái gai đâm vào gót chân Ấn Độ. Sau vụ căn cứ quân sự của Ấn Độ tại Kashmir bị tấn công, cách này mấy hôm giết chết 18 binh sĩ, Thủ tướng Narendra Modi đã cam kết trừng phạt thủ phạm của vụ khủng bố hèn hạ. Nhưng cho dù Pakistan bị lên án là quốc gia khủng bố, Ấn Độ đã không động binh.
Vừa rồi là phân tích của chuyên gia Pháp Jean Bokhara. Vào năm 2030, phân nửa số tàu ngầm quân sự trên thế giới sẽ tập trung trong tay các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Pakistan. New Delhi ý thức không thể sử dụng sức mạnh không quân và vũ khí nguyên tử để giải quyết tranh chấp biên giới với Pakistan, một đồng minh của Mỹ, và đương cử với Trung Quốc, một láng giềng có quân đội hùng mạnh hơn. Trong bối cảnh Trung Quốc công khai mưu đồ chiếm lĩnh Biển Đông và hệ quả tất yếu là nhốt hải quân Ấn Độ trong Ấn Độ Dương, New Delhi và Washington gia tăng hợp tác trên biển trong chính sách được gọi là xoay trục sang châu Á. Chiến lược của Mỹ phù hợp với chính sách hướng đông của Ấn Độ và kim cương của Nhật Bản, xây dựng trục bốn nước dân chủ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương là Mỹ, Nhật, Ấn và Úc, không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà vào tháng 4 năm nay, Canberra đã chọn Pháp để trang bị 12 chiếc tàu ngầm tối tân cho Hải quân Úc với trị giá 50 tỷ đô la. Chỉ 5 tháng trước khi Paris ký hợp đồng với New Delhi cung cấp 36 chiến đấu cơ đa năng cho không quân Ấn Độ.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Kính thưa quý vị, tạp chí Tiêu điểm thời sự với tiêu đề Chiến đấu cơ Rafale trong ván cờ chiến lược khu vực của Ấn Độ khép lại chương trình hôm nay. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khẳng định quan hệ Mỹ-Philippines vẫn rất vững chắc sau khi Tổng thống Duterte tuyên bố sẽ ngừng tập trận chung. Chiến đấu cơ Pháp xuất kích từ hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle tiến hành chiến dịch tái chiếm Mosul, Iraq. Lãnh đạo hơn 70 quốc gia dự lễ tang giải Nobel Hòa bình Simon Peres, cựu Tổng thống Israel. Mục mỗi ngày một sự kiện, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình củng cố thế lực trước Đại hội Đảng năm tới.
Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm tuần báo do Mai Vân phụ trách và tạp chí Thế Giới Đó Đây do Thủy Dương biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc với chủ đề Chim Họa Mi Vẫn Hót Trong Vườn Âm Nhạc của Dương Thụ, tạp chí do Phương Nga thực hiện. Quý vị nhớ chú ý đón nghe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.